chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tình trạng sức khỏe của bà mẹ khi mang thai có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sau này của trẻ. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu mẹ bị béo phì, đái tháo đường và tăng huyết áp khi mang thai thì em bé cũng có thể bị tăng huyết áp. Vì vậy, tất cả trẻ em bị tăng huyết áp nên thay đổi lối sống để điều trị hiệu quả bệnh lý này. Bài viết sau đây đề cập những rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe của trẻ khi mẹ mang thai bị béo phì, đái tháo đường và tăng huyết áp.
Thưa quý vị và các bạn, vấn đề sức khỏe tim mạch, đặc biệt là tình trạng tăng huyết áp ngày càng phổ biến và có xu hướng xuất hiện sớm hơn. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mức huyết áp có thể được hình thành thậm chí trước khi sinh. Nhưng hầu hết các nghiên cứu về sức khỏe tim mạch của bà mẹ và trẻ em đều xem xét các yếu tố rủi ro riêng lẻ thay vì khám phá vai trò kết hợp của chúng. Một nghiên cứu mới từ trường y khoa Kate của Đại học Nam California đã xem xét mối liên hệ và tương tác giữa sức khỏe tim mạch chuyển hóa của người mẹ trong thời kỳ mang thai và huyết áp của em bé cho đến khi 18 tuổi. Nghiên cứu bao gồm dữ liệu trong gần 30 năm từ 12.480 cặp mẹ con trên khắp Hoa Kỳ. Gần một nửa số bà mẹ trong nghiên cứu có ít nhất một yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa. Béo phì là phổ biến nhất, tiếp theo là các rối loạn tăng huyết áp khi mang thai bao gồm tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật và các tình trạng khác. Cuối cùng là đái tháo đường thai kỳ. Kết quả cho thấy trẻ em sinh ra từ những bà mẹ bị béo phì, đái tháo đường thai kỳ hoặc rối loạn tăng huyết áp khi mang thai có huyết áp tâm thu và tâm trương cao hơn trẻ em sinh ra từ những bà mẹ không có các yếu tố nguy cơ này. Trong số những trẻ em có mẹ có ít nhất một yếu tố nguy cơ, huyết áp cũng tăng nhanh hơn trong độ tuổi từ 2 đến 18 so với những trẻ cùng độ tuổi. Trẻ em sinh ra từ những bà mẹ có hai yếu tố nguy cơ, cụ thể là những bà mẹ vừa béo phì vừa mắc chứng rối loạn tăng huyết áp khi mang thai, con của họ phải đối mặt với mức huyết áp thậm chí còn cao hơn. Trước tình trạng tăng huyết áp ở trẻ em và thanh thiếu niên đang có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới, thì những phát hiện này cho thấy, ngoài việc mang lại lợi ích trực tiếp cho phụ nữ, việc theo dõi chăm sóc sức khỏe tim mạch tốt hơn trong những năm sinh nở cũng có thể hỗ trợ sức khỏe ở thế hệ tiếp theo. Đồng thời, việc kiểm tra huyết áp sớm cho trẻ em, ngay cả những trẻ khỏe mạnh, cũng có thể giúp xác định những đối tượng cần can thiệp trước khi vấn đề phát sinh. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, trẻ em ở mọi lứa tuổi, từ khi mới sinh đến tuổi thiếu niên, đều có thể bị huyết áp cao, còn được gọi là tăng huyết áp. Tình trạng này thường không có triệu chứng và chẩn đoán, điều trị sớm là rất quan trọng. Hướng dẫn nhi khoa khuyến cáo tất cả trẻ em từ 3 tuổi trở lên nên kiểm tra huyết áp hàng năm để phát hiện sớm và điều trị. Trẻ em dưới 3 tuổi có thể cần kiểm tra huyết áp nếu có tình trạng nguy cơ cao. Học viện Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ khuyến nghị đo huyết áp nên được thực hiện tại mỗi lần khám sức khỏe cho trẻ em béo phì. Trẻ em đã biết bị bệnh thận tắc nghẽn cung động mạch chủ, hẹp eo động mạch chủ, đái tháo đường hoặc trẻ em đang dùng thuốc được biết là làm tăng huyết áp. Bên cạnh đó, cần tiến hành khai thác tiền sử, khám sức khỏe và các xét nghiệm sàng lọc có mục tiêu để đánh giá các rối loạn y khoa tiềm ẩn và trẻ em thanh thiếu niên bị tăng huyết áp nên được sàng lọc các bệnh tim mạch đi kèm, bao gồm cả bệnh đái tháo đường và tăng lipid máu. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, tất cả trẻ em bị tăng huyết áp nên thay đổi lối sống để điều trị hiệu quả bệnh lý này. Cụ thể, giảm cân nếu thừa cân hoặc béo phì, thường xuyên hoạt động thể chất, ăn chế độ ăn lành mạnh, ít muối, tránh hút thuốc và uống rượu, giảm căng thẳng. Thưa quý vị và các bạn, theo các bác sĩ chuyên khoa, virus HPV rất phổ biến và dễ lây lan. Vì vậy, bất kỳ độ tuổi hoặc giới tính nào cũng có thể lây nhiễm virus này. Tương tự nữ giới, nam giới thường mắc HPV qua quan hệ tình dục không an toàn với một người đã nhiễm virus này qua đường âm đạo, hậu môn và miệng. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn, nguy cơ cũng như triệu chứng nhận biết khi nhiễm virus HPV. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Luân, trưởng đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, HPV là virus gây u nhú ở người, phổ biến nhất ở hai vị trí gồm da và niêm mạc. Ước tính HPV nguy cơ cao gây ra khoảng 5% tổng số ung thư toàn cầu ở cả hai giới, trong đó 100% ung thư cổ tử cung ở nữ và các bệnh mụn cóc sinh dục đều do HPV gây ra. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ước tính khoảng 80% những người có quan hệ tình dục sẽ nhiễm virus HPV vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Độ tuổi dễ lây nhiễm virus HPV nhất là 20-30, bởi thường quan hệ tình dục nhiều. Virus HPV có nhiều chủng khác nhau, trong đó tiếp virus 16-18 là nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung ở nữ giới, tiếp 6 và 11 là nguyên nhân gây sùi màu gà, mụn rộp sinh dục ở cả nam lẫn nữ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Lợi Em, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài đường tình dục, virus HPV còn có thể lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, lây truyền gián tiếp qua việc sử dụng những vật dụng cá nhân chung như khăn tắm, đồ lót. Trẻ em thường bị lây nhiễm bằng con đường này nếu cha mẹ hoặc người chăm sóc mắc bệnh. Người thường xuyên đi đến những nơi công cộng như khách sạn, hồ bơi hoặc phòng gym mà ở đó nếu khăn tắm không được xử lý đúng thì cũng có nguy cơ nhiễm virus HPV khi dùng. Triệu chứng nhiễm HPV ở nam giới có thể không rõ ràng, thậm chí không biểu hiện bất cứ triệu chứng nào. Nếu có triệu chứng thì tùy theo tuýp mà virus HPV có thể có những biểu hiện khác nhau, điển hình là sùi màu gà. Một số biểu hiện phổ biến khi nam giới nhiễm virus HPV như xuất hiện sẩn sùi dạng súp lơ hoặc dạng phẳng ở vùng quy đầu, bao quy đầu, thân dương vật, bìu hoặc xung quanh hậu môn. Bệnh nhân thường không có triệu chứng hoặc chỉ cảm thấy ngứa nhẹ. Trong một số ít trường hợp, nếu nhiễm những tuýp nguy cơ cao như 16 hoặc 18 thì có thể dẫn đến ung thư, bao gồm ung thư dương vật, ung thư hậu môn và ung thư hầu họng. Biểu hiện lúc này thường là những khối sùi tiến triển to dần theo thời gian. Việc điều trị tùy vào biểu hiện mức độ nặng của bệnh. Tuy HPV phần lớn lây lan qua đường tình dục, nhưng thực tế vẫn có khả năng lây từ mẹ sang con, vật nhiễm, tự lây hay nhiễm ở bệnh viện. Với khả năng lây nhiễm khá cao, HPV là mối đe dọa lớn với trẻ nhỏ có hệ miễn dịch còn non kém. Vì vậy, chủ động tiêm ngừa HPV cho trẻ từ sớm sẽ giúp trẻ phòng ngừa được nguy cơ virus xâm nhập vào cơ thể. Nhiều phụ huynh lo ngại việc tiêm ngừa từ sớm dễ khiến con trẻ có khuynh hướng quan hệ tình dục sớm hơn. Tuy nhiên, đây là một quan điểm sai lầm. Bên cạnh lợi ích chủ động phòng ngừa, việc tiêm ngừa HPV ngay cả khi đã mắc bệnh cũng sẽ giúp tránh được nguy cơ tái nhiễm về sau. Không chỉ nữ giới, vaccine phòng bệnh HPV cũng đã được khuyến cáo tiêm cho nam giới từ 11 tuổi trở lên. Nghiên cứu cho thấy hiệu quả bảo vệ của vaccine với bệnh nhân sau tiêm là hơn 90%. Tuy nhiên, hiệu quả cao nhất đạt được chỉ khi bệnh nhân chưa từng tiếp xúc virus. Nếu chưa tiêm vaccine ngừa HPV khi còn nhỏ, nam giới nên tiêm phòng trước 26 tuổi. Vaccine Gardasil phòng 4 tuýp virus HPV 6, 11, 16 và 18 đang được lưu hành tại Việt Nam với lịch tiêm gồm 3 mũi. Việc sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục giúp giảm nguy cơ chứ không ngăn ngừa hoàn toàn khả năng lây nhiễm HPV. Bởi virus này có thể lây nhiễm sang những khu vực không được bao cao su che chắn như vùng mô, bẹn hoặc bìu. Ngoài ra, nam giới cũng nên chủ động đi kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần để được tầm soát, phát hiện sớm HPV và điều trị kịp thời. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Thông tin quảng cáo.
Bà con nông dân đang theo dõi chương trình phân bón cho nhà nông. Kính thưa bà con nông dân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm lượng lưu huỳnh trong phân bón NPK. Thưa kỹ sư, từ trước đến nay chỉ nghe nói phân bón NPK 16, 16, 8, 13S. Sau hôm nay kỹ sư lại muốn nói đến NPK 16, 16, 8 nhưng chỉ có 6S. Có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này ạ?
Bà con biết không, lưu huỳnh là nguyên tố trung lượng cần thiết cho cây trồng, nhưng là trung lượng thì cần ít hơn đa lượng.
Vậy khoảng bao nhiêu là vừa thưa kỹ sư?
Thường nhu cầu giữa đạm và lưu huỳnh của cây trồng là 2,5 đến 3 đạm thì một lưu huỳnh. Nghĩa là nếu trong NPK có 16% đạm thì lưu huỳnh chỉ khoảng 6% là đủ.
À, chính điều đó mà kỹ sư muốn nói đến NPK 16-16-8-6S có phải không?
Đúng rồi, thiếu lưu huỳnh thì cây kém phát triển, nhưng thừa lưu huỳnh thì chẳng những ảnh hưởng đến cây mà còn có thể gây chua đất. Vì vậy, chỉ cần 6% lưu huỳnh trong NPK 16-16-8 là đủ cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng.
Phân bón NPK 16-16-8-6S cộng TE đầu trâu, tốt cây không gây chua đất.
Thông báo: nhân dịp Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra Bắc của cán bộ chiến sĩ đồng bào và học sinh miền Nam tại Quy Nhơn vào ngày 16 tháng 5 năm 2025. Ban Liên lạc Học sinh miền Nam tỉnh Bình Định trân trọng kính mời các anh chị học sinh miền Nam tham dự các hoạt động sau. Ngày 15 tháng 5, tham quan Bảo tàng Quang Trung, tập trung lúc 7 giờ tại số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn. Ban liên lạc có xe đưa đón. Ngày 16 tháng 5, 7 giờ, dự lễ dân hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành. Sau đó, 8 giờ, về dự gặp mặt tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn. Ban liên lạc học sinh miền Nam tỉnh Bình Định trân trọng kính mời các anh chị đến dự đông đủ đúng giờ. Thay mặt ban liên lạc, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Hiểu.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.